tình yêu Thiên Chúa dìu con bước đi theo Ngài, lời Ngài con lắng trầm tư suốt năm cánh dài. Tình yêu Thiên Chúa làm con quên hết ưu phiền, dù những phong ba đau thương vụt đến.
Kính thưa quý thính giả thân mến, chúng tôi vui mừng hoan nghênh quý vị đón nghe chương trình Gia đình của Đài Nguồn Sống. Trong tiết mục Gia đình thời gian gần đây, chúng tôi trình bày đề tài hướng dẫn con trong đời sống đức tin. Đây là vấn đề quan trọng, nhất là trong thời đại cuối cùng, trong xã hội tội lỗi chúng ta sống ngày nay. Nếu chúng ta, những tín đồ yêu mến Chúa, không hướng dẫn con cái tin Chúa, thờ phượng Chúa và hầu việc Chúa, con cháu chúng ta lớn lên sẽ không có đức tin, sẽ mất sự cứu rỗi và trong tương lai hội thánh của Chúa cũng không còn. Để con cái lớn lên tin Chúa, yêu Chúa và sống cho Chúa, các em phải nhìn thấy đức tin của cha mẹ trong đời sống hàng ngày. Thấy Chúa là quan trọng nhất trong đời sống cha mẹ. Chúa thật sự làm chủ, hướng dẫn gia đình mình. Nhưng làm thế nào để biết gia đình chúng ta có Chúa làm chủ? Gia đình có Chúa làm chủ có những đặc điểm căn bản sau đây. Có niềm vui, có trật tự theo tiêu chuẩn của Kinh Thánh, có lòng nhân từ thương xót, người trong gia đình phục vụ nhau trong khiêm nhường, yêu thương nhau. Gia đình xem vấn đề tâm linh là quan trọng và sống trong sự hướng dẫn của Chúa, đeo đuổi những mục tiêu như Kinh Thánh dạy. Thưa quý vị, khi đời sống và tấm lòng chúng ta có Chúa Thánh Linh ngự trị, chúng ta sẽ tỏa ra những mỹ đức, cũng gọi là trái của Thánh Linh. Những mỹ đức đó được sứ đồ Phao-lô mô tả trong thư Galati chương 5 câu 22 như sau. Trái của Thánh Linh ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại và tiết độ. Gia đình người tin Chúa trước hết phải là gia đình có niềm vui. Vui mừng là mỹ đức đầu tiên trong đời sống của người có Chúa Thánh Linh ngự trị. Gia đình quý vị có niềm vui, tiếng cười hay là lúc nào cũng căng thẳng, nặng nề và chỉ có những tiếng than vang, cãi cọ, phiền trách nhau? Gia đình có niềm vui sẽ có lời cảm tạ Chúa, có tiếng hát ngợi khen Chúa. Dù gặp thử thách, khó khăn, không oán trách Chúa, không đổ lỗi cho nhau, nhưng chấp nhận ý Chúa cho đời sống mình. Có hai vợ chồng người tín đồ kia, có một người con gái. Khi con còn nhỏ, ông bà tín đồ này đưa con đi nhà thờ mỗi tuần, nên em được học Kinh Thánh trong lớp thiếu nhi, sau đó lên lớp thiếu niên rồi thanh niên. Khi lên 18 tuổi, người con gái phải rời gia đình để đi học xa. Vị mục sư hướng dẫn thanh niên đến thăm và nhắc cô gái khi đến nơi ở mới nhớ tìm một hội thánh để tiếp tục thờ phượng Chúa. Thì thiếu nữ này trả lời: "Thưa mục sư, chắc con phải đặt lại vấn đề đức tin vì con không muốn có đức tin giống như ba má con. Ba má con tin Chúa mà lúc nào cũng lo lắng, than van đủ mọi chuyện, chẳng bao giờ thấy niềm vui." Và sau đó dù vị mục sư hết lời khuyên bảo, khi ra khỏi gia đình cha mẹ, khi mọi việc đã ổn định, thiếu nữ này không đi nhà thờ nữa và dần dần mất đức tin. Gia đình quý vị có niềm vui của Chúa không? Trong gia đình có tiếng hát ca ngợi Chúa không? Nếu không, chúng ta cần nhớ lại lời Chúa dạy và làm theo. Sứ đồ Phao-lô khuyên như sau: "Hãy vui mừng trong Chúa luôn luôn. Tôi lại còn nói nữa, hãy vui mừng đi. Hãy cho mọi người đều biết nết nhu mì của anh em." Trích thư Philip chương 4, câu 4 và 5. Trong thư Colosse, sứ đồ Phao-lô cầu chúc và khuyên bảo con cái Chúa những lời như sau: "Nguyện xin lời của Đấng Christ ở đầy trong lòng anh em và anh em dư dật mọi sự khôn ngoan. Hãy dùng những ca vịnh, thơ thánh, bài hát thiêng liêng mà dạy và khuyên nhau. Vì được đầy ơn Ngài nên hãy hết lòng hát khen Đức Chúa Trời. Trích thư Côlôse chương 3 câu 16. Khi người tin Chúa, có Chúa làm chủ đời sống, sẽ có bình an và niềm vui thật trong lòng, sẽ muốn hát ca ngợi Chúa để bày tỏ niềm vui đó cho mọi người. Người tin Chúa không chỉ hát trong nhà thờ, khi nhóm họp với anh chị em tín hữu, nhưng vì niềm vui của Chúa tràn ngập trong lòng, lúc nào và ở đâu chúng ta cũng muốn dâng tiếng hát ca ngợi Chúa. Chúng ta hát và dạy cho con cái hát. Chúng ta hát thánh ca lúc ru con ngủ, khi chơi với con, khi làm công việc nhà. Chúng ta hát trong giờ gia đình lễ bái. Nếu giữ tiếng hát ca ngợi Chúa trong tâm hồn luôn luôn, chúng ta sẽ không còn lời than van, và gia đình chúng ta sẽ tràn ngập niềm vui. Con cháu chúng ta sẽ nghe, sẽ thấy niềm vui của gia đình trong những năm tháng sống bên cha mẹ, và điều đó tạo một ảnh hưởng sâu đậm trong tâm trí con cái chúng ta. Các em sẽ thấy đời sống của người tin Chúa là đời sống vui thỏa. Gia đình có Chúa là gia đình tràn ngập niềm vui. Và các em sẽ muốn có niềm vui đó cho chính mình và cho gia đình của mình sau này. Đặc điểm thứ hai cho thấy gia đình chúng ta có Chúa hay không, đó là gia đình có thứ tự theo tiêu chuẩn của lời Chúa. Lời Chúa dạy về thứ tự trong gia đình rất rõ ràng. Về vị trí của người vợ và người chồng, sứ đồ Phao-lô viết: Hỡi kẻ làm vợ, phải vâng phục chồng mình như vâng phục Chúa, vì chồng là đầu vợ, khác nào Đấng Christ là đầu hội thánh. Hội thánh là thân thể Ngài, và Ngài là cứu Chúa của hội thánh. Ấy vậy, như hội thánh phục dưới Đấng Christ, thì đàn bà cũng phải phục dưới quyền chồng mình trong mọi sự. Với người chồng, sứ đồ Phao-lô viết: Hỡi người làm chồng, hãy yêu vợ mình như Đấng Christ đã yêu hội thánh, phó chính mình vì hội thánh. Cũng một thể ấy, chồng phải yêu vợ như chính thân mình. Ai yêu vợ mình thì yêu chính mình vậy. Thế thì mỗi người trong anh em phải yêu vợ mình như mình, còn vợ thì phải kính chồng. Trích thư Ê-phê-sô chương 5, câu 22 đến 25, câu 28 và 33. Lời Chúa dạy, chồng là đầu vợ, như Chúa cứu thế là đầu hội thánh. Do đó, trong gia đình người tin Chúa, người chồng, người cha là chủ lãnh đạo gia đình, nhưng là người lãnh đạo yêu thương, phục vụ và hy sinh cho vợ con. Tương tự như vậy, người vợ, người mẹ cơ đốc sẽ vâng phục và tôn trọng chồng, đặt mình dưới sự hướng dẫn của chồng, để chồng lãnh đạo gia đình. Gia đình quý vị có sống theo khuôn mẫu và thứ tự này không? Trong gia đình quý vị, ai là chủ? Ai là người hướng dẫn và quyết định những việc quan trọng? Nếu người chồng, người cha không phải là người lãnh đạo gia đình, thì chúng ta đã đi ra ngoài khuôn mẫu Chúa định, và gia đình chúng ta sẽ không tránh khỏi nan đề. Một gia đình cơ đốc mà không sống theo tiêu chuẩn của Chúa, có thể vì người chồng quá nhu nhược, không lãnh đạo gia đình. Cũng có thể vì người vợ quá lanh khôn, quá cứng rắn, nên lấn quyền chồng, không để chồng lãnh đạo. Thưa quý vị, dù vì lý do gì, gia đình đó đã đi ra ngoài tiêu chuẩn của Chúa, đã không sống theo thứ tự mà Chúa đã định. Để được hạnh phúc, để gia đình được phước Chúa ban, để gia đình chúng ta thật sự có Chúa làm chủ, chúng ta cần thay đổi. Người chồng phải đứng lên lãnh trách nhiệm, hướng dẫn gia đình. Người vợ phải học tính khiêm nhường, mềm mại, vâng phục chồng và sống đúng theo mạng lệnh Chúa dạy. Lúc đó chúng ta mới thật sự sống trong sự dẫn dắt của Chúa. Chúa mới thật sự là chủ gia đình chúng ta. Qua đó, con cái trong gia đình sẽ nhìn thấy, sẽ kinh nghiệm sự dẫn dắt và ơn phước của Chúa trong đời sống. Đó là thứ tự của vợ và chồng. Còn thứ tự trong vai trò của cha mẹ và con cái cũng được Kinh Thánh nêu rõ như sau. Sứ đồ Phao-lô viết: Hỡi kẻ làm con cái, hãy vâng phục cha mẹ mình trong Chúa, vì điều đó là phải lắm. Hãy tôn kính cha mẹ ngươi, hầu cho ngươi được phước và sống lâu trên đất. Hỡi các người làm cha, chớ chọc cho con cái mình giận dữ. Hãy dùng sự sửa phạt khuyên bảo của Chúa mà nuôi nấng chúng nó. Trích thư Ê-phê-sô chương 6 câu 1 đến câu 4. Thưa quý vị, lời dạy này cho chúng ta khuôn mẫu về thứ tự hay vị trí của cha mẹ và con cái trong gia đình Cơ Đốc. Vị trí đó là con cái thì phải tôn kính và vâng phục, vâng lời cha mẹ. Còn cha mẹ phải dùng tình yêu thương để dạy dỗ, hướng dẫn con cái, giống như cách Đức Chúa Trời đối xử với con dân Ngài. Khi con cái bướng bỉnh, không vâng lời, làm điều sai quấy, cha mẹ cần sửa phạt để dạy dỗ con, nhưng không sửa phạt một cách quá đáng, khiến cho con buồn giận. Chúng ta cần kiểm điểm xem gia đình mình có sống theo thứ tự này của Chúa hay không. Trong gia đình chúng ta, ai thật sự là chủ? Con cái kính sợ và vâng lời cha mẹ, hay là cha mẹ sợ con và luôn phải chiều theo ý con? Khi con cãi lời hay vô lễ với cha mẹ, chúng ta có sửa dạy không? Sự sửa dạy của chúng ta có thích đáng và chừng mực không? Có những cha mẹ quá dễ dãi với con, chiều chuộng con trong mọi sự, nên con trở thành hư hỏng. Nhưng cũng có những cha mẹ quá nghiêm khắc với con, khiến con buồn giận, nản lòng, hoặc trở thành phản loạn. Chúng ta cần kiểm điểm xem gia đình mình có sống theo thứ tự này của Chúa hay không. Trong gia đình chúng ta, ai thật sự là chủ? Con cái kính sợ và vâng lời cha mẹ, hay cha mẹ sợ con và luôn phải chiều ý con? Khi con cãi lời hay vô lễ với cha mẹ, chúng ta có sửa dạy không? Sự sửa dạy của chúng ta có chính đáng và chừng mực không? Có những cha mẹ quá dễ dãi với con, chiều chuộng con trong mọi sự, nên con trở thành hư hỏng. Cũng có những cha mẹ quá nghiêm khắc với con, khiến con buồn giận, nản lòng, hoặc trở thành phản loạn. Cha mẹ là người thay mặt Chúa để hướng dẫn, dạy dỗ con cái. Nhưng chúng ta phải dạy dỗ với tình yêu thương. Qua tình thương yêu, sự chăm sóc và sửa dạy của cha mẹ, các em sẽ cảm nhận được tình yêu của Chúa đối với mình, và vì thế sẽ dễ dàng tin Chúa. Nếu không sửa dạy con chúng ta sẽ hư hỏng. Nếu sửa dạy quá khe khắc, các em sẽ không muốn vâng lời cha mẹ, nhưng muốn đi theo con đường riêng, và dĩ nhiên là không muốn có đức tin như cha mẹ mình có. Thưa quý vị, vì tất cả những điều vừa trình bày, chúng ta thấy yếu tố gia đình sống theo thứ tự, theo khuôn mẫu của Kinh Thánh, có một ảnh hưởng rất lớn trên đức tin của con cái trong gia đình. Cầu xin Chúa giúp tất cả gia đình của chúng ta, những gia đình con cái Chúa, đều sống theo mẫu mực, theo thứ tự của Chúa đã dạy trong Kinh Thánh, để gia đình chúng ta thật sự có Chúa làm chủ, được hạnh phúc, chúng ta làm rạng danh Chúa và con cái chúng ta sẽ có đức tin vững chắc nơi Chúa. Trong chương trình gia đình kỳ tới, chúng tôi sẽ trình bày những yếu tố khác chứng tỏ một gia đình thật sự có Chúa Cứu Thế làm chủ. 4 yếu tố mà chúng tôi sẽ trình bày gồm có: gia đình có lòng nhân từ thương xót, người trong gia đình phục vụ nhau trong khiêm nhường, yêu thương nhau, người trong gia đình xem nhu cầu tâm linh là quan trọng, và gia đình đó sống trong sự hướng dẫn của Chúa, đeo đuổi những mục tiêu như Kinh Thánh dạy. Chương trình gia đình hôm nay đến đây xin tạm ngưng. Hẹn gặp lại quý vị vào chương trình kỳ tới. Kính chào tạm biệt quý thính giả.